Câu hỏi thứ ba là sự khác biệt giữa kim thân cha Lê Hoàng Kim ở Việt Nam và kim thân cha Nhị Thân ở Texas.
Cho nên hai người đó cũng là những khuyên đời và muốn đời tu học để trở về với sự chân nhân của chính họ, cũng là một tài giải trí lành mạnh cho người tu mà thôi, không có gì để hết. Dù họ kêu tôi bằng thằng, tôi cũng nhìn nhận tôi là thằng tên ông. Rõ ràng họ không có nói sai, họ không có chửi tôi và tôi không có chấp họ. Mà dầu họ có chửi tôi đi nữa, tôi thấy rằng nhờ họ tôi mới thức tâm, và tôi không đem tự ái vào tâm mình, và tôi không có buông bỏ tâm cao ngạo mạn nữa. Tôi hạ mình xuống, tôi mới thấy rõ cái thức hòa của Trần Phật đã ăn mặc cho tôi.
Trong thiên đường du ký, Linh Bảo Thiên Tôn có nói: định nhiều thì ngu. Tại sao định nhiều thì ngu?
Định nhiều thì ngu. Nếu mà chúng ta hàng ngày định thì chúng ta đã có hồn mở để quan thông. Anh nhắm mắt suốt ngày, anh đã có hồn mở quan thông. Định nhiều là ngu, nhưng mà mở tiếng là thông minh. Cho nên nhiều người ở thế gian ngồi thiền định nhắm mắt cả ngày, nhưng mà họ không phải nhắm mắt, họ đi. Cái đó là ngày nhất phải đi học đạo, đạo mới thành. Còn không đi học đạo không bao giờ thành đạo. Hiểu chưa? Nhiều người ngồi nhắm mắt, tôi ngồi một cục về đủ rồi. Sau này có nhiều Phật tới đem xe xúc từ về Đức Phật. Tôi nhắm mắt đầu mở mắt đạo, tôi mới là người tu. Tôi nhắm mắt đầu rồi không mở mắt đạo là người ngu. Cho nên ngài nhắc nhắm mắt đầu phải mở mắt đạo. Hiểu không? Là quân mình.
Thưa Thầy, theo lời Thầy nói, người ta sinh có giờ và chết có ngày. Xin Thầy cho biết tại sao cùng một lúc có hàng trăm ngàn người chết tại vì
sinh có ngày, chết có giờ. Thế làm cái ông chỉ chứ không có chết một chung giờ đâu. Cũng có người chết một lúc mà xa suốt chút xíu. Một sơ gồng cũng là khác. Niệm cho đau. Mặt anh mắt mũi tai miệng, tôi cũng mắt mũi tai miệng, mà anh nhất định khi anh đánh qua kêu tôi làm tạm nó xê xích cho một chút khác, cái đường điểm nó khác. Bởi vì sự chia sáng sống của mọi người đều liên hệ với đường điểm và cả không khi mà chết ông không rút ra. Bây giờ căn phòng này nghe cái ông chết hết, nhưng mà coi giờ sanh có ngày, chết có giờ, thấy rõ không? Xê xích một tí thôi là nó đi đâu khác, không đi với nhau nữa. Mỗi một tội trạng khác nhau. Anh hiểu chưa này chứ?
Kính thưa, trong lúc thiên đàng du ký, có khi Phật tế không đưa hồn dương sinh lên cõi trên và các vị về trên, có đủ các vị như thượng đế, các đức tam thanh, ngũ lão, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Quan Thế Âm vân vân, nhưng không thấy đi gặp các vị giáo chủ Công giáo là Chúa Giêsu và giáo chủ Hồi giáo là Mahomet. Sách chỉ vẫn nói về ngũ chi hợp nhất, tức là tiên Phật khẩm Chúa Hồi năm đạo lớn ở thế gian này, mà không thấy dương sinh gặp được hai vị giáo chủ Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo. Hay là hai vị đó đã xuống trần hành động rồi nên vắng mặt khỏi chừng.
Cho nên dương sinh là phục vụ cho giới đó và đi học cho giới đó mà thôi. Cho nên chỉ làm việc ở giới đó mà thôi. Còn nói Mohammed hay là Jesus Christ thì phải có cái người ở môn phái đó đặt ở đó. Cái tưởng có cái tưởng, cái hình tượng đó để độ tham tu học. Anh ta hiểu chỗ này. Người Tây phương tại sao họ xuất phẩm ra thấy người Tây phương mà không thấy mấy ông bà tạp, mấy ông tiên, thấy chưa? Cho nên cái giới nào thì khắp giới đó để tiến hóa mà thôi. Cho nên Thượng Đế trong mọi tạng thái độ theo trình độ đối phương có thể thức giác và tiến hóa. Cho nên tôi đã nói trình độ không má. Trình độ con thú thì phải gặp giới thú hay là cao hơn chút. Trình độ giới tiên thì gặp giới tiên hay là cao hơn chút. Cho nên trùng trùng điểm điểm. Cho nên Thượng Đế đại từ bi cao quá. Thiên đàng chư thiên đã nói rõ 3.000 địa cầu biết bao nhiêu chúng sanh khác nhau, không có như nhau, nhưng mà tùy theo trình độ. Mình người Á Châu phải gặp người Á Châu để học, người ta người Tây phương ta sẽ gặp người Tây phương để học, nó khác nhau, không có giống đâu. Cho nên bây giờ mình ra đây ha, người ta mời anh ăn đồ Mỹ, anh ăn một bữa là anh chán rồi, nhưng mà trong mời món tôm luôn có mọi người nó khác nhau, không biết đúng rồi. Tôi đã gặp rất nhiều, tôi gặp những người thông thiên học, tôi gặp các cha giảng đạo, tôi cũng được nghe được tiếng chuông nhà thờ kêu gọi rất lớn rất sâu, các cha vẫn ao ước đi giảng đạo. Tôi thấy cái chỗ này vì sao trước kia tôi nhỏ tôi đi học trường các thầy nhà giàu niệm kinh nhiều lắm thì tôi ước ao sao tôi được đi làm chưa bị đâu. Tôi thật sự có gặp, tôi có gặp được sư, có ba những lần chạy dỗ tôi có bị lại, tôi không có gặp những người nhà. Rồi tới Phật Thích Ca tôi cũng là. Cho nên những người ở môi trường nào sẽ phát triển môi trường đó. Cũng như những duy sinh ông tu từ nhỏ trong chùa, ông duy tiền khi mộng thì lớn lên được phong ông làm nhiệm vụ trong báo cá về lưu đó. Thì giới đó đọc thấy cảm thông vô cùng và anh năng hơn cả hạnh nhiên là người ta.
Anh Hồng anh hỏi là vì những người đó không gặp ông Chí Sĩ Tuy, nhưng mà thầy lại vừa nói tiếp là cái câu những người Pháp thì họ đổ cho người Pháp, Mỹ đổ cho người Mỹ, người Gia Bàn đổ cho người Gia Bàn. Thì trên đây là cái nó mới kỳ thị và cái đoạn mới chưa có hay sao không? Dưới này trên xã hội của Mỹ cái minh văn ra nó có từ lâu rồi.
Cho nên tôi nói đây căn cứ vì người nói cái ngôn anh ăn làm mắm tôm thấy chảy nước miếng mà anh nói ăn mắm tôm với người Mỹ là không thấy chảy nước miếng, anh thấy không? Cho nên trình độ nào phải tiến hóa cái giới đó mới có còn được tính tâm, không phải có kỳ. Nếu mà lên trên đó không có thì chỉ thương bác ái từ bi, anh chưa thấy những người trên không thiên học người ta làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, người Tây phương không. Nhưng mà ông đặc sắc ngày đêm đến nay là cái đủ thứ nhất tôi đã đặt đổ rất nhiều đời làm việc thật sự bên thiên giáo không ngừng nghỉ. Một người tôn thành đạo thành thánh bên thiên giáo làm việc gì là không có thể được sản phẩm.
Thầy vừa nói vấn đề là người Mỹ xuất thích mắc tôn thì con bán mong lên ở tiệm con từ lâu rồi mà Mỹ nó hút chùm sụp khi nó chịu nó hút luôn.
Bây giờ tôi người nào họ làm gì người ta chưa có ăn và anh nói cái mắm nêm người ta có thể nước miếng, tôi nói con này anh biết và tôi nói mắm nêm anh chảy nước miếng là cái nhu nào nó phải thuận cho cái nhu đó. Còn cái sinh tập tần mà học hiểu như tôi tại sao tôi bị tiếp thị, tôi là người Á Đông mà tôi hiện tôi ra tôi được cảnh lễ tại sao ăn món nhà mỗi sáng tôi đi học tôi tùy cơ tôi ăn hành món tập nhà cho tôi thì tôi dùng rồi tôi ăn món thấy cái hành niệm tu học của các cha tôi cũng gặp các cha rất tốt và lo nhận là làm được ăn sạch đó chính tôi đã thấy sự mong muốn của tôi đã thành đạt, rồi tôi mới tiến vào con tìm nhân Phật giáo. Sau cái đó tôi mới thấy Đức Thích Ca trên đầu tôi, và tôi mới học, tôi mới tin, và tôi nghe từ bước đi, từ tiếng nói để qua phổi tâm hồn của tôi, tôi biết vô vàn học đạo từ đó mở rộng. Thật ra tôi không có biết cách bên nào và bên nào. Tôi thấy bên nào cũng là chân lý, không có sự cạnh tranh và trường trị. Ở thế gian vì của tâm tốt mới có cạnh tranh và trường trị. Còn trên kia không có cạnh tranh và trường trị, mà xây dựng tùy theo trình độ sẵn có của mọi tâm lực bên trong.
Thầy, nếu mà không cạnh tranh và kỳ thị thì tại sao có nhiều tiên thì Phật cũng bị bày xuống đây? Ít nhất họ cũng phải có tội.
Không, có một số họ tham thì cái nghiêm nghiệp của họ đã dứt. Nhưng mà ngày nay cái dứt này họ rên rỉ. Em nhớ anh nhớ em, em rồi. Em là những người đó niềm tin không vững, cho nên phải trở lại lại. Vì sự cầu nguyện quá nhiều, cho nên khi ông tương chất có nói cho tôi nghe rằng bạn đừng đi đến mà tôi, vì nhiều người sẽ xây cái mộ tôi và họ kêu réo tôi không đành, và tôi phải trở lại. Bạn đừng đi đưa đó, chẳng tôi đi đâu, đi thắp cây nhang mà thôi. Đó. Ngày hôm nay tôi mới xét cái lý của ngài cho tôi. Nếu tôi đi thì chợ lớn người ta biết bao nhiêu người đi theo, họ có tiền họ bỏ ra các cái chùa để xâm chúng đề làm tư vấn. Cho nên chúng ta tu mới được sáng suốt thăng hoa đi lên, luôn thương yêu mọi người, nhắc là phải lo cho họ. Cũng như tôi bây giờ, các bạn nhắc thương nhớ tôi, nhiều người đau khổ, mà nửa đêm tôi phải lo thiền cho đến nỗi tôi khóc để độ họ, tôi cũng phải làm. Vì hắn hy sinh và đại nguyện của tôi, dù cái chết cũng phải thương. Thì mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau, không phải như nhau.
Thầy đã từng giảng pháp lý vô vi, chủ trương đời học song tu. Chúng ta không có thể bỏ phần đời, bỏ về và bỏ chân và vân vân. Thầy cũng đã từng nói trời làm đích và gì mới đến trời làm đích vân vân. Cũng như thầy đã từng nói, chúng ta phải làm việc để trả nợ xã hội, để trả nợ miếng cơm bên áo. Nhưng ngoài ra, thầy cũng khuyên các bạn đạo nên buông bỏ, chẳng những buông bỏ tất cả các thói hư tật xấu, mà còn buông bỏ tất cả công danh sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, thì tất cả đều tạm nợ. Như vậy thì chủ trương đời đạo sống tu và buông bỏ có mâu thuẫn nhau không? Ở đây cũng biết có một vài người có thể thực hiện buông bỏ, chẳng hạn như là gia đình ông Lê Đức Tấn hoặc là ông Phạm Lý thì Nguyễn Thị Kim. Vì vậy thì bạn đạo chúng ta nên ngoài gương những người có thể thực hiện việc buông bỏ, hay nên theo đại đa số bạn đạo là đời đạo song tu.
Cho nên tôi đã nói rất rõ, các bạn nghe rõ. Đời đạo sống tu, nếu các bạn muốn xây dựng một cuộc đời tốt đẹp, có nghĩa lý, thì các bạn phải bỏ đời, là bỏ sự tranh chấp của đời. Nhưng mà xây dựng cái đời càng ngày tốt, đạo cũng vậy. Các bạn phải mê đạo và bỏ dở bỏ tốt. Nhưng mà các bạn bỏ những sự mê chấp đó để đi không, để sáng suốt, để làm cái đạo rõ rệt. Muốn làm một ai sửa mình tiến hóa, đời đạo sống tu xây dựng cho cái xã hội càng ngày càng văn minh, càng tốt đẹp, là chúng ta ở trong tức vô tư khai triển mọi việc, tận tâm tận tình phục vụ sáng suốt, tôi kêu là đạo sống tu. Không phải nói rằng tôi có cái bàn cho cái bàn, có cái ghế cho cái ghế, có cái quần cho cái quần, ở dùng đi về đường đi được. Phải bỏ cái tâm chất mê trong nội tâm, mỗi chút mỗi trách người ta, cái đó là phải bỏ tích thật, không sử dụng những cái thông tin. Thì các bạn đối xử với con ai cũng là tròn, đồ các bạn không sợ mất, không ai cắp của bạn, tâm các bạn luôn luôn giữ cái đạo của mình thương yêu và tha thứ thì biết bao nhiêu điều mà đến với các bạn và các bạn tặng cho chúng sanh. Cho nên kêu các bạn ở trường đi về đường bỏ thì bỏ hết rồi cũng như trường đi về đường. Những gì những anh bạn đã thấy cuộc đời tranh chấp của anh quá nhiều, ăn thua từng ly từng tí để có miếng cơm ăn áo phục vụ vợ con, nhưng mà ngày hôm nay anh thấy thử thách càng ngày càng lớn, bạn thấy quá quan lạc càng ngày càng vô lý, bạn trở về con đường đạo để chi, để xây dựng cái mình sự quân bình và sáng suốt cho mọi người. Và sau này anh sẽ làm một việc thích tất cả mọi người, anh làm việc lớn hơn cái việc anh đang làm, chứ anh không phải điên mà anh bỏ hết cho. Nên nhiều người cũng không nên buông bỏ, người ta muốn làm cái việc lớn hơn. Cũng như anh chị Lê Đức Tắc bây giờ muốn làm cái việc lớn, làm sao nói cho họ thức tâm tu, đó là việc lớn, khao khát cái tâm hồn bao nhiêu kiếp. Cho nên người cũng cố gắng tu để độ đời, cũng làm việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Cho nên các bạn nên bỏ hết, nói cái chữ bỏ hết không có sự gì được. Bỏ hết sự bám víu trong nội tâm, bỏ hết sự trần trực cố chấp trong nội tâm, bỏ hết sự kỳ thị trong nội tâm, tu một chút tưởng ta là đắc, bỏ nó đi, đừng giữ cái đó, và trở về với sự thanh nhẹ, tức hòa đồng huynh đệ tương thân tương ái, trong niềm tin xây dựng hướng về một cõi. Đó là đại đạo.
Kính thưa thầy, thầy là ông.
Tôi là ông Tám kết tập ở 20. Rốt cuộc suốt cả cuộc đời tôi đã cũng không mà đời cũng không 20. Tôi mới đi tới cùng. Có dân cái tiếng rằng là
nãy giờ luôn đi luôn lại, nhưng mà phúc môn nào cũng là tu tập. Tại sao 8 dạng 4.000 pháp môn mà mắt người ta nhìn thấy cái đó tu chậm mà ông đã tu tập, tại sao ta phải tu? Ý chí ta muốn gì? Hỏi bên thế gian kêu phải giữ đức tin. Chúa đã long trọng và đức tin chúng ta rõ ràng hướng về Chúa không thay đổi bất cứ sự trở ngại nào, và phải thực hiện sự yêu thương của Ngài đã ban bố cho ta, và ta phải thực sự yêu thương cho tất cả, đó là tu tập đi về trời. Nhưng mà mấy ai đã làm tránh chấp nhiều thực hiện thì không, cho nên luôn luôn các nhà thờ kêu gọi phải giữ đức tin. Đức tin đó là đức tin giải thoát đến đích. Một tu vô vi cũng vậy, tại sao các bạn dùng thanh khí điển để thanh lập cơ tạng của các bạn để chi? Khứ trượt lúc thanh trượt nó có thể làm cho các bạn trì trệ trong cơ tiến hóa, cho nên các bạn bằng lòng thấy rõ đó là trượt giải nó ra, sự nhỏ hẹp sự tâm tối không còn nữa, đem lại ánh sáng, đó là tu xây đức tin để trở về. Tất cả pháp môn nào cũng là đi với chỗ giải thoát mà hành giả trì trệ mà thôi, đâm ra chê đạo này chê đạo nọ thì kiềm thật tất cả là đạo trần. Để giáo dục con người hướng thiện và sử dụng đức tin và thấy hồn ta bất diệt mới trở về quê sư chúng cũ được. Bây giờ những lời vấn đáp trong kỹ thuật tu học các bạn đã tiến tâm một bước và đã đóng góp rất hay, rất đầy đủ, nhưng cuối cùng các bạn phải tu tập và cố gắng nói được, phải làm được, thực hành cho đúng, phải giữ tâm thanh tịnh, giữ tâm trung nhân đại đạo của trời Phật là tha thứ và thương yêu. Phải giữ đó các bạn có niềm tin, giữ đó đức tin của các bạn có mạnh. Một ngày muốn tu 24/24 mà tranh chấp ngay trong gia đình giữa vợ chồng cãi cọ cũng bị đứt đoạn. Phải thương yêu, lúc yêu cô đó thế nào bây giờ phải yêu như vậy thì đức tin nó mới mạnh, thì cái hòa đồng nó mới mở. Đừng có tranh chấp, đừng có kỳ thị lẫn nhau,
giữa người trong gia đình với gia đình mà không thương yêu nhau, làm sao thành được đại đạo? Đại đạo là đại gia đình. Tất cả thành khí điểm là ban bố cho tất cả mọi người hết vô và trở ra. Bất cứ đạo nào cũng phải sử dụng cái đó để đi qua. Các bạn nhìn nhận không? Đạo nào cũng phải ít vô trở ra để tiến mất sự sống an lành của bề trên là ban bố là tâm can tiền thế hạnh của mọi người. Nhưng mà mọi người từ chối nắm được sự ô trược tưởng ta đây là cứng rắn, nhưng mà rốt cuộc tới bệnh hoạn nghiệp thân rồi mới thấy mình thiếu sót con đường tu, đức tin không ứng, chưa thực hiện được tình yêu của Chúa, chưa thực hiện được sự tha thứ của Chúa, mà để tái ngộ huynh đệ nhiều tiếng lẫn nhau. Cho nên tất cả tám dạng bốn ngàn pháp môn đều là chánh pháp của Thượng Đế, hành giả trì trệ mà thôi. Cho nên mọi người phải ăn năn tự tức trở về với chính họ mới thấy ra ý trời là gì, phép lạ là gì, siêu nhiên là gì, trụ hóa là gì, sanh tồn là gì, cũng do hành giả mà thôi. Thành thật cảm ơn cái một vấn đáp rất hay, rất tốt. Mọi người có cơ hội tham gia để học hỏi và mở rộng thức hòa đồng để ra huynh đệ một nhà rõ ràng đang sống chung qua địa cầu, không có xa lìa nhau. Các bạn có thể chứng minh một người nào ngồi gần bên cạnh bạn mà chảy máu tay thì bạn cũng biết thà, hỏi cái mắt mới gì bạn mà bạn biết thà, nó là bạn. Huynh đệ một nhà không nên xa nhau, không nên tìm kiếm cách ám hại lẫn nhau, mà để chuyến tàu trở về quê. Cảm ơn hai bạn vẫn là ai biết thiện và ác, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thế thì dễ thương nó là thiện cho nên để nên chửi ác, chuyện ác cũng do con người mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta muốn trở về một thiện nhân đang chủ trị ba cõi của tiểu thiên địa này và bắt minh chân giác của chính mình. Làm sao thiện? Minh di thiện mới thật sự là thiện. Thiện di bất minh là chạy theo người ta, họ làm phước tôi cũng làm phước, nhưng mà họ tiền cho họ đi cờ bạc, trở nên mình ác họ làm cũng không hay. Minh di thiện mới là thật sự là thiện. Tôi biết cái tiểu thiên địa này quy hội với cả cả không vũ trụ quy mọi, và tôi là mọi người là tôi, người đó mới thật sự là thiện. Cư trần không nhiễm trần, nhiễm trần bất nhiễm, biết mình thương người nhưng mà cứu khổ mà vui, đó là thiện giả. Còn ác là sao? Ác không thấy mình, bảo vệ mình mà không thấy mình, đâm đâm bảo vệ mình mà không thấy mình thì trở nên ác, ích kỷ, ghen dở, đánh giận, ghen chồng, hại chồng, cũng là con người mà ác. Nó xảy ra bất cứ chỗ nào là vì vô minh, không chịu tu, mất sự vô minh, thiện ác bất minh làm sao thiện? Minh thiện minh ác mới là người thiện. Cho nên ở thế gian người ta đi tu, sau cực độc, sau khổ cực, sau gian nan, sau khi vĩnh gạt người khác và bị người khác lừa gạt, lúc đó nó ăn năn hối cải, mềm dẻo, tinh vi hơn, mới trở về tìm hiểu khả năng của chính mình, mới quán thông trình độ của chính mình và chấp nhận ở nơi trình độ đó để học và tiến qua. Lúc đó cải thiện trở nên thiện nhân, bằng lòng học hỏi để tiến hóa ở các giới và cảm nhận ta từ mọi trạng thái mà có cái hòa tan với mọi trạng thái mà sống, thì người đó là một thiện nhân tại thế. Người tu nói là thánh nhân, là ông địa tiên làm việc cho đời không giao than thở mệt mỏi và tha thứ và thương yêu mà mang cái xác phạm nhưng tâm không phạm. Còn kẻ ác thì hay xuống điều thị phi. Nghe như là bất chánh cho là thiệt, thì mình tự tôn sống mình và đưa mình vô trong ác giới không hay. Chửi người không hiểu mình, cái đó là ác. Vì sao? Vì tâm tốt bất minh, chuyện gì bất minh. Cứ thấy cái đó là ai cho tất cả mọi người mà không cần điều tra, cứ nói đại chuyện từ lưng hết, rốt cuộc là chuyện gì bất minh. Tôi là người hiền nhưng mà không minh, người hiền bị lừa gạt, trở nên người ác. Cho nên chuyện ác quan trọng. Minh nhi thiện và thiện nhi bất minh. Thiện nhi bất minh là ác, minh nhi thiện là người thiện. Cho nên chúng ta tu, chúng ta càng ngày càng ngu, thấy đầu óc càng ngày càng dơ bẩn, lòng tham lam tràn đầy. Tu cũng tham làm tiên, tham làm Phật, tham quá tham. Bây giờ chúng ta tu cho nó nổ mất cái tham, nó trở nên tịnh. Đó, nó mới bắt đầu học thiện và tiến tới thiện. Còn những người không tu thì chỉ nghe theo rồi đậm loạn, rốt cuộc quan quan tư báo hà thời biểu, cứ trả thù mãi mãi. Ông Long lãnh đạo tôi, ông dẫn tôi đi chết, ông chỉ sai màu để tôi ngu, tôi nghe lời tôi đi, thì tôi phải bảo tôi vô vi phạm. Vô vi pháp này là của bạn, bạn giữ pháp này, bạn tu, bạn điều khiển này, bạn không có bị sai. Còn nếu mà tu lệ thuộc, nếu ông Tám sai sao tôi làm vậy, cái đó được rồi. Mình phải xét khả năng mình có không, trình độ mình có thể tương ứng không, thích hợp của chính mình không. Cho nên hàng đêm lấy cái diệu pháp của cả càn khôn vũ trụ, pháp thủy dưới tư ngũ tạng, tâm thức của các bạn, thì lúc đó các bạn mới người là quyết định đi tới trong thiền giác. Thì các bạn đang tập tâm trở về thiền thì vẫn còn ác như thường. Nhẫn hòa từ nhỏ sanh ra là chúng ta đã nhận rồi. Bị khép trong cái tiểu thiên địa này phải học nhẫn để học, nhẫn để tiến, nhẫn để mở, nhẫn để khai. Từ lớn với chúng tôi cũng phải học nhẫn. Làm con, làm cha, làm mẹ. Rồi từ cái kỹ thuật này mở tới cái kỹ thuật kia. Ngày hôm nay chúng ta tu, ta thấy ta quên ta, bây giờ chúng ta phải học nhẫn. Các bạn học nhẫn soi hồn pháp luân thiền định để mở tất cả những sự nốt bình trong bên trong. Rồi các bạn mới thấy rằng ý dục do đâu chuyển, do sức năng ứng động. Và ngày hôm nay các bạn dùng thanh khí điển làm pháp luân thiền đưa cái nắng trở nên hòa nhẹ, thì cái ví dụ nó bớt. Cho nên nhiều người làm pháp luân thường chuyển sống bây giờ cũng bớt nhiều. Còn trước chúng đòi hỏi rất nhiều mà bây giờ nó hết đi, thì các bạn mới thấy rằng cái tiểu thiên địa này với cái cả không vũ trụ là một, nhưng mà bên ngoài chúng ta thấy nhận vô cùng dồn lên trên cao trật tự trước mắt ta đều là nhận để tiến hóa. Thì càng tu càng mở cái tiểu thiên địa này, ăn khớp với vũ trụ và hòa hợp với siêu nhiên, chúng ta càng ngày càng lớn rộng, càng mở trí, càng thấy luồng điển tâm thức của chúng ta càng ngày càng hòa hòa tan trong mọi giới, mới quán thông được mọi giới. Khi các bạn thấy một người kia khổ, một cô gái kia lạc điển bệnh hoạn đau khổ, bán thân để nuôi cha mẹ, mà mình hòa tan trong giới đó, mình cũng bán thân. Cái chữ hiếu cao cả của cô này, chữ hiếu động trời, chữ hiếu làm cho mọi người phải thích giác. Thấy người bệnh hoạn kia là một món quà báu của nhân quả, lúc đó chúng ta quan thông như một hòa tan với điểm giới. Điểm giới ở trần gian, còn điểm giới từ trung thiên xuất lên thì các bạn sẽ thấy những gì? Chư tiên đã làm việc, những hạnh hy sinh vô cùng, không biết mệt mỏi, cứu độ chúng sanh, không giờ phút khác nghỉ ngơi. Chúng ta hòa tan vô đó thì chúng ta mới cảm động rơi nước mắt, mới thấy rõ rằng ta có duyên và ta có phước hơn. rồi chúng ta càng hòa tan, chúng ta càng thấy sức mạnh của Thượng Đế sanh tử một lần không ngừng nghỉ vì chúng sanh, thể hiện các nơi các dấu để cho chúng sanh cảm thức ta ở đây, Chúa ở đây. Các con thì quên Chúa, Chúa không bao giờ quên các con. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng cảm ơn, chúng ta thấy khả năng của người con của Thượng Đế có hiện diện tại mảnh đất này, nhưng mà chưa bao giờ sử dụng quyền năng của nó vì nó thiếu hành ý sự. Nó tưởng cái của nó là đầy đủ rồi, nhưng mà tạm nó không hay, còn cái vô cùng là cái của chính nó. Cho nên khi học nhẫn, chúng ta học được kỹ thuật thao gỡ từ cái bản thể trần trực eo hẹp này, chúng ta thao gỡ nó ra, mở cái thức hòa đồng đi lên trên, hòa với đại tự nhiên là một. Lúc đó các bạn đi trên đường lớn rộng trên nam vô cùng và phục vụ tối đa cho tất cả các giới nào cần dùng đến bạn. Cho nên bạn nắm được cái khí giới tình thương và đạo đức cứu khổ bạn người trong sự phát tâm tự động thì không cần ai nhắc nhở. Cho nên nhẫn hòa tại đâu thì mình nhìn nhẫn mà nhìn không nói nhẫn. Cái đó tức thêm hòa cười hả hả, nhưng mà tâm ghét người ta, cái đó là tâm bệnh thêm. Chứ ông nó lúc nào cũng cười mà tại sao ông bị đường căng xe, vì ông tức ông giải quyết không được, nó ưu tâm trong đó ông bị đường căng xe đừng nạp đi. Thấy chưa? Còn chúng ta tu đây là khai mở nó ra, nhẫn thật sự để học cái kỹ thuật siêu nhiên của trời đất là ông ban cái tâm thức và quyền bí nặng hẳn trong tâm của chúng ta, là sử dụng cái khoa học đó để khai thông trí tuệ cho chính mình và hòa tan với các giới thiệu quan thông, đi mà không đi, ở mà không ở, lúc nào cũng có sự hiện diện tâm thức của người hiện ở khắp các nơi, giá trị tình thương và đạo đức không bao giờ bị tắt nghẽn, sự ác ôn họ sẽ quên đi, nhưng mà tình thương đạo đức luôn luôn sâu đậm. Cảm ơn sự đồng góp của hai bạn.
Hưởng thụ, hưởng là biết. Tôi thấy cái người mình bay đó cũng muốn hưởng, nhưng mà cứ chưa học, thủ là học, thủ là nhận để khai mở. Tôi hưởng thụ, các bạn đã hưởng, các bạn thấy rõ là ta ở trên mạng, ta ở nơi kiêu giao giác lâm sinh thế gian. Bây giờ nhắc nó đó, các bạn phương pháp mùi đạo đang hưởng, nhưng mà chịu thủ không, nhắm không, hát không, mở không, làm cho cái tiểu thiên địa này nó tiêu dao như trước kia. Chúng ta sơ sân gian lận từ tiêu dao tới động loạn, cho nên chúng ta biết tu sửa là chúng ta đang hưởng thụ, thụ là học để tiến cải tiến vô cùng, thì nó mới đạt cái sự quân bình. Lúc đó mới thấy hạnh phúc, sau sự hưởng thụ mới thấy hạnh phúc. Còn người đời, cha đã dọn ngon quá, ăn bờ cuốn, hai chục cuốn rồi mình, và sau cái bệnh đó là gì? Nó cũng hưởng thụ, chấp nhận không? Thấy sự sai lầm của mình không? Sửa không? Chấp nhận rồi mới sửa, từ đó không tái phạm nữa. Lúc đó nó đi đến chỗ thật sự hưởng thụ của tình đời. Ở đời thì chúng ta thấy ăn ngon là cứ ăn vô, rồi tới sanh bệnh rồi mới biết. Cái hưởng thụ không phải làm quá lâu, vừa phải để biết nó mới đạt được sự quân bình. Thì ngày hôm nay các bạn có đạo Phật, như chị Phương vừa nói, của cha ta cho chúng ta. Chúng ta nghe cái cha trời, chúng ta mừng. Nghe cái tiên Phật, chúng ta thấy thôi, thích. Nhưng mà thủ học, điều học, nhận không, thâu vô không, mở cửa không, mở cửa rồi chúng ta rồi nó mới đạt tới sự quân bình, mới là hạnh phúc. Rồi sau sự hưởng thụ mới thấy rõ hạnh phúc. Thế chứ? Cho nên chúng ta trên đường hưởng thụ tiến hóa, hai bên A, B, cũng không phần lớn về lý đạo. Cho nên ta giải đáp rất rõ ràng và cũng khuyến khích trong thực hành. Tôi mong rằng hai đội trở về thực hành thêm nữa để tìm tới sẽ làm chúng con cũng hướng thông bằng cách nghĩa khác. Hai bên cũng đã biết, nhưng mà mỗi trình độ đều khác nhau. Kiến thức là vô cùng, hiện phố đã nói tổng cỏ nó cũng thức gì, tổng cỏ năng thiền. Nếu nó không chịu thiền, nó đâu có chấp nhận ở một chỗ. Chúng ta thấy thiền là thức, bởi vì chúng ta nhiều khi mất thức, dao động hướng ngoại, chúng ta di chuyển được. Cho nên chúng ta phải học được pháp thiền cho nó trùng và nó nuôi lại sự quân bình sẵn có của chính chúng nó. Mỗi tâm linh đều có sự quân bình, trở lại quân bình để thấy giá trị số không, từ đó mới thức và đạt về trong số quân bình trong nội thức của chúng ta rồi. Nắm đó đo được bất cứ cái gì cũng là quy mô. Cho nên học tôi vô cùng mãi mãi, nếu thiếu thức không có giá trị vô cùng, trụ hóa được quy không trọn thức thì mới thấy có giá trị. Cho nên chúng ta ngồi lại thiền thì không lâu đạt được sự quân bình của ba giới thượng trung hạ của cơ thể, lúc đó chúng ta mới thấy trụ điểm lên trên bộ đầu, lúc đó mới thấy rõ giá trị quy tinh. Phần đó không ai cắt đứt được, phần đó là trường trụ và cố gắng vun bồi thấy chậm. Bữa nay thấy có chút xíu đó thôi, nhưng mà lần xem kinh điển, họ nói mình nghe mình quá thấu hiểu được. Cô thiền quán kia là phải bớt ăn, phải tu khổ, thiền cái pháp thiền ăn. Thiền quán là nhịn ăn, ăn một buổi trưa thôi. Còn đằng này chúng ta ăn 3-4 buổi thì chúng ta phải dùng pháp luân thường diễn, khứ trực luân thanh. Cho nên cái pháp này là đời đạo sống tu. Còn cái thiền quán kia là chỉ có tu, không có làm chuyện đời. Nếu những người nào mà làm chuyện đời học được cái pháp thiền quán đó là chỉ đậm và loạn thôi, bước vào chuyện tu. Ăn một ngày một chút ít để âm no bao tử thôi, rồi tiếp tục thiền quán thì nó cũng đạt tới được. Cái đó nó rất hay, nhưng mà phải từ giả đậm dứt khoát thức tình một chút. Còn chúng ta đời đạo song tu phải mượn nguyên năng cả không vũ trụ lập lại quân bình của chính mình, mình thức tâm, mình thấy rõ sự sai lầm của chúng ta, cải tiến tìm theo trình độ và khả năng đã là đạt được. Cho nên cái thiền thức này áp dụng cho mọi giới được có cơ hội tu học đời lãnh đạo và đạt tới sự quân bình, rồi sau này được quy về căn cội kẻ thuộc Quan Âm, người thuộc Quan Thánh, người thuộc Thiên Chúa, người thuộc Sư Sư, thì từ đó mới được hạnh ngộ tương giao phần thanh điểm đó, cố gắng tu học vì cái vô cùng, cái thức luôn luôn bừng sáng như đó mà đi. Trong cái thức thì thắc đô thì là, cho nên trong vô vi có một nhóm lý thuyết vô vi. Anh Phô đã nói lý thuyết vô vi chỉ có nói không mà không có hành. Nói đầu nào nó hiểu đầu đó, nó nói rất rành nhưng mà nó không có hành, nó không có gì hay nó. Cho nên cái phương pháp công phu này phải tâm thực hành, chứ không dùng lý thuyết. Dùng lý thuyết chừng nào thì chỉ đi sai được. Và chúng ta hành thì tự nhiên chúng ta mở một cái triết lý rõ ràng, trong đó nó cộng với thanh điểm của bề trên của tam giới thì lời nói có giá trị. Thì lúc đó nó khi mà cũ xả tự nhiên hơn, người ta sẽ đến tìm chúng ta hỏi đạo, và nhân cơ hội đó chúng ta mới thấy giá trị của cái thức được học hỏi nhiều và khai triển vô cùng, và thấy mình càng ngày càng nhỏ chứ không lớn, nhưng mà nhanh nhẹ học hỏi vô cùng, không ngừng nghỉ và không bao giờ mệt mỏi. Cho nên chúng ta nên tu để thu cái phạm vi đậm loạn, từ to lớn đậm loạn tranh chấp trở về nhỏ, và từ nhỏ trở về không. thì lúc đó nó nắm rõ tức cư trần không nhiễm đạo ở thế gian mà không phải người phạm. Ở cái thức làm việc ba cõi liên tục không ngừng nghỉ, lúc đó các bạn mới thấy rằng khả năng con người là vô cùng. Lúc đó chúng ta không dám kỳ thị và không dám khinh bất cứ một đạo pháp nào. Con người là có giá trị, con người là đương nhiên có giá trị thiên hóa. Rồi chúng ta càng tu nữa thấy vạn linh đều đủ dẫn dắt tâm linh thiên hóa, cây cỏ côn trùng vạn vật cũng đang hòa hợp với cộng đồng điểm giới của đại Phật, thì chúng ta không còn sự kỳ thị và cách biệt nữa. Cho nên hòa tan trong đó và thương yêu vô cùng, chuyên nghiệp nó mới có quân bình, nó mới tự đạt. Mất quân bình không có tự đạt, thiền là đạt tới quân bình chứ. Rồi mới thích, mình mở trí khai tâm, mới thấy rõ tiềm trí của chúng ta và quyết định cùng đường đi ở tương lai. Thành ra
là công tác học rầy về vấn đề kỹ thuật cho tất cả anh em và đem lại niềm tin con người vô vi nhỏ bé nhất để chúng ta tại ông. Nhưng mà tâm hồn rất lớn lắm, tôi nói đến đây chúng cao lắm, thương yêu chúng ta rất vô cùng, để hy sinh tánh mạng cho vô vi. Muốn vô vi trở đến một cơ sở đầy đủ, cũng không cần biết tâm lớn lắm hướng cho đạo pháp, làm ngày làm đêm vì sự đóng góp của anh em toàn thế giới kêu gọi lòng từ của chú trí, và chú trí đã bỏ vợ chồng ngày đêm lo cho cô vì không tính tiền bạc, còn đem vốn vào giúp đỡ. Nhưng mà thế nào cũng bị sự kích động và phản động ở xung quanh của những bạn đạo chưa hiểu, hành hy sinh của những tuổi trẻ ở hướng về con đường đạo pháp, thấy rõ sức mạnh của thượng đế không bao giờ bỏ người. Cho nên chúng ta đã làm cho ngày hôm nay một mình làm ngày làm đêm, buồn ngủ thì ngủ, thức thì lo, chỉ có một phần cảm thôi. Cho nên rồi đây tôi sẽ gỡ chú Châu qua đó giúp đỡ, vì tình thương và xây dựng ý chí đạt thành của mọi người vô vi là một điểm sâu, và để cho chúng ta noi gương tương lai anh em có hợp tác cũng xây dựng một cơ sở tài chính cũng phải đầy hẳn ý sinh. Ý chí vô cùng của chúng ta không bao giờ bị ngăn cản, cứ cương quyết đi tới rồi thành là biết bao nhiêu sự thất bại trong kỹ thuật, nhưng rồi chúng ta để giải quyết tất cả. Ngày nay sản phẩm của chúng ta tốt nhất tại Úc Châu, một người Việt Nam ôm kỹ thuật tới xứ người không thua người, chúng ta đủ hạnh diện rồi. Tương lai chúng ta tin chắc rằng sẽ có một thiền viện tốt đẹp qua công sức của chú Trí và chú Thanh. Rồi đây cảm với chú Châu sẽ tiếp tục lên đường và xây dựng cái trì được những sự tốt đẹp và trong cái nhà ý sáng suốt và cương quyết, biết bao nhiêu cơn khổ cực thử thách cuộc đời của chú Trí. Tay bị đứt, ra đời bị xã hội khinh thị, bị làm công cho ông chủ kêu mua phở với cà phê mà không trả tiền. Luôn luôn mỗi buổi sáng phục vụ ông chủ như vậy. Để học gì? Học nhẫn, học hòa. Chú tuy không phải tu, nhưng mà chú đã tu từ lúc ra xã hội. Bị đè nén, bị khinh thị, bị đủ thứ, nhưng mà kiên nhẫn một lần, học đầy đủ kỹ thuật. Thì bất cứ thì hiện tại những máy móc mà chú đang điều hành đó không có chỗ nào mà chú không hiểu hết. Hãy gặp công, ngày nay chúng ta tu bỏ công thực hành chúng ta mới có kết quả. Người đời muốn thành công phải cố gắng
phải thu hồi ý chí. Hai vợ chồng cố cực cấp thành căn nhà ở, không đèn, đi làm về nửa đêm xây gạch. Ông cha thấy tội nghiệp cho mượn cái đèn. Những cảnh cô đơn đó vượt qua được là sự thành công ở tương lai sẽ sáng sủa, sự vinh quang sẽ về với những người cố gắng. Cho nên chúng ta tu đây rồi một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ có sự vinh quang thành đạt trong ý chí vô cùng bất diệt, không phải so đo về tiền bạc. Cho nên hiện đây tôi xin đại diện tất cả anh em trong đại hội chúng thượng lộ Việt Nam và thế tôi hỏi thăm tất cả bạn đạo nói xưa những là chúng thánh thành lập. Cảm ơn duy nhiệm của chúng.